Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 10, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Chủ nhật truyền giáo. Giáo huấn số 47. Giám mục Roma là giám mục của giáo hội. Giám mục Roma là giám mục của giáo hội, mang dấu ấn cuộc tử đạo của Thánh Phêrô và của Thánh Phaolô. Bởi ý định nhiệm màu của Chúa quan phòng, chính tại Roma mà Ngài, Thánh Phêrô, đã hoàn tất hành trình theo Chúa Kitô, và Ngài đã đưa ra bằng chứng lớn nhất về tình yêu và lòng trung thành. Cũng chính tại Roma mà Thánh Phaolô, tông đồ các dân ngoại, đã nói lên lời chứng cuối cùng. Như thế, giáo hội Roma trở thành giáo hội của Phêrô và của Phaolô. Trong Tân Ước, bản thân Phêrô có một vị thế trỗi vượt. Trong phần thứ nhất của sách Công vụ Tông đồ, Ngài xuất hiện là thủ lãnh và là người phát ngôn của tông đồ đoàn, được nhận biết như là Phêrô và nhóm 11. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 14. Vị trí dành cho Phêrô có cơ sở trên chính lời của Chúa Kitô, được bảo toàn trong các truyền thống tin mừng. Tin mừng Matthew diễn tả và xác định sứ mệnh mục tử của Phêrô trong giáo hội. Này Simon, con ông Jonah, con thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đứng ngự trên trời. Còn Thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất, con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16, câu 17 đến 19. Tin mừng Luca làm nổi bật rằng, Chúa Kitô căn dặn Phêrô phải làm cho anh em ông nên vững mạnh. Nhưng người cũng đồng thời cho ông thấy tính yếu đuối của con người và nhu cầu hoán cải của ông. Xem Phúc âm Thánh Luca chương 22, câu 31-32. Như thế, từ nỗi yếu đuối phàm nhân của Phêrô, điều rõ ràng là thừa tác vụ đặc thù của ông trong giáo hội, hoàn toàn là hiệu quả của ân sủng. Như thể là Thầy Chí Thánh đặc biệt lo cho ông trở lại, để chuẩn bị ông lãnh nhận nhiệm vụ mà người sắp trao cho ông trong giáo hội, và như thể là người rất yêu sách với ông. Chính vai trò Phêrô luôn gắn với lời khẳng định thực tế về sự yếu đuối của ông, lại thấy trong tin mừng thứ tư. Này Simon, con ông Jonah, con có mến Thầy hơn các anh em này không? Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 21 câu 15 đến 19. Cũng thật là ý nghĩa theo thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra trước tiên với Cê-pha, rồi với nhóm 12. Xem thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 5. Cần nhận xét rằng sự yếu đuối của Phêrô và của Phaolô cho thấy giáo hội được thiết lập trên quyền năng vô biên của ân sủng. Ngay khi vừa được tấn phong, Phêrô đã bị quở trách khá nặng nề, hiếm khi thấy Chúa Kitô nghiêm khắc như vậy. Người nói: "Con cản lối thầy." Phúc âm theo Thánh Ma-thêu chương 16 câu 23. Trong lòng từ bi thương xót của Chúa mà Phêrô cần được hưởng, làm sao không thấy có một dây liên kết với thừa tác vụ cũng của lòng thương xót từ bi mà ông là người đầu tiên đã cảm nghiệm. Dù thế, ông vẫn chối Chúa 3 lần. Tin mừng Gioan cũng nhấn mạnh rằng Phêrô lãnh trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên để đáp lại 3 lần ông tuyên xưng lòng yêu mến thầy, tương ứng với 3 lần chối thầy. Phần Luca, trong lời Chúa Kitô kể trên mà truyền thống đầu tiên ghi lại để xác định sứ mệnh của Phêrô, lại nhấn mạnh sự kiện Phêrô làm cho anh em ông nên vững mạnh khi ông đã trở lại. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 90-91. 19 tháng 10, thứ Hai, Thánh Gioan Brebeuf Linh Mục, Thánh Isaac Jog Linh Mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá Linh Mục. 20 thứ Ba, tuần thứ 29 mùa thường. 21 thứ Tư, tuần thứ 29 mùa thường. 22 thứ Năm, tuần thứ 29 mùa thường. 23 thứ Sáu, Thánh Gioan Capistrano Linh Mục. 24 thứ Bảy, Thánh Anton Maria Claret Giám Mục. 25 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ Hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật truyền giáo.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng với giáo hội hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho lệnh truyền ấy của Đức Giêsu trở nên hiện thực, để ơn cứu độ của Chúa Kitô được đến với mọi người trên thế giới, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sứ điệp truyền giáo năm nay. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì linh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho hội thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ. Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Xin soi sáng các Kitô hữu, cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn để đem tin mừng cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha và nhìn nhận Đức Kitô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cây tin. Chúa yêu chuông điều công minh chính trực, đĩa cầu đầy ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, xin đau lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo yêu chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài. Để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Lạy Chúa, xin đau lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích tơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng Đế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giê-xu, Con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tương sinh, đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có vị Thượng Đế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, hoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy trông cậy vững vàng mà tiến đến trước tòa ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng, để gặp được ân phù trợ kịp thời. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gia-cô-bê và Gioan con ông Zê-bê-đê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong năm vị tân hiển thánh vừa được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tôn phong sáng Chủ nhật tuần trước, có lẽ cha Damien người Bỉ là vị để lại nhiều ấn tượng trong việc xả thân phục vụ Thiên Chúa và con người. Cha được mệnh danh là tông đồ của người phong hủi bị bỏ rơi, rồi bản thân mình cũng chết vì bệnh phong khi tuổi đời mới 49, sau 11 năm phục vụ và chung sống với các bệnh nhân phong. Mẫu gương đạt đến cao điểm phục vụ con người của cha Damien quả là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta sống đạo, sống đức tin của chúng ta trong thời nay, nhất là khi chúng ta nghiền ngẫm những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật, mà cũng là ngày Thế giới Truyền giáo hôm nay. Nằm trong hành trình đi lên Jerusalem của Đức Giêsu, Trích đoạn Tin mừng theo Thánh Marco hôm nay cho thấy tham vọng của các tông đồ, cụ thể là hai anh em con ông Zebedê. Dường như không cần biết thầy mình sẽ thực hiện sứ vụ của Chúa Cha ra sao. Thậm chí, dù thầy đã nhắc lại đến lần thứ ba về những gì chờ đợi người ở Jerusalem, các tông đồ, chứ không riêng ông Giacôbê và Gioan, chỉ chờ đợi ngày vinh quang của thầy theo lối suy nghĩ phàm trần của mình, để xin được chỗ nhất, chỗ tốt, chỗ cao trọng trong ngày huy hoàng vinh quang ấy. Đáp lại não trạng tranh giành ấy, Đức Giê-xu không những cho thấy các tông đồ chưa hiểu đúng về giáo huấn và sứ vụ của người, mà còn mời gọi các ông hãy chú tâm tới điều duy nhất của người môn đệ đích thực, đó là chia sẻ thân phận với thầy và như thầy mình bằng tình yêu phục vụ đến tận cùng mạng sống, và không đòi hỏi Thiên Chúa phải ân thưởng, phải trả công. Giáo huấn của Đức Giê-xu là nguyên tắc sống còn cho những ai muốn bước theo người. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì chính Đức Giê-xu khẳng định người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người, như hình ảnh và kết cục của người tôi trung công chính và đau khổ mà tiên tri Isaiah nói đến nơi bài đọc thứ nhất. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn tinh thần phục vụ và yêu thương đến tận cùng của Đức Giê-xu phải là nền tảng cho đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta, cho việc quản trị trong hội thánh, cũng như cho sứ vụ truyền giáo của hội thánh. Bởi lẽ, hội thánh được sinh ra từ tinh thần đó của Đức Giê-xu. Cũng vì lẽ đó mà trong sứ điệp truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái khẳng định ý nghĩa của công cuộc truyền giáo của giáo hội. Đó là giáo hội không hoạt động để mở rộng quyền bính hoặc củng cố sự thống trị của mình, nhưng để mang đến cho mọi người Chúa Kitô là ơn cứu độ thế giới. Chúng ta không xin điều gì khác hơn là đặt mình phục vụ nhân loại, nhất là những người đang chịu đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Thế nên, có thể nói không có lời rao giảng nào có sức thuyết phục cho bằng việc phục vụ con người trong và với tình yêu của Chúa Kitô, như ta thấy nơi cuộc đời của mẹ Teresa Calcutta, hay như vị tông đồ của anh chị em Phong Củi, cha Damien, và nơi bao nhiêu anh chị em khác nữa, những người hiện đang dấn thân cho việc truyền giáo bằng rất nhiều hình thức, phương tiện phong phú của thời đại hôm nay. Cầu xin cho mỗi tín hữu chúng ta biết can đảm bước theo Chúa Kitô trong tình yêu phục vụ con người mà không mảy may tính toán thiệt hơn. Vì có thể nói chỉ có phục vụ mới là đường lối duy nhất để thi hành thánh ý Thiên Chúa, cũng như làm cho tình yêu của Chúa Kitô nảy sinh và lớn lên mãi trong lòng con người. xin Đức Maria Mân Côi, người tín hữu luôn lắng nghe và nghiền ngẫm lời Chúa, giúp mỗi người chúng ta can đảm đón nhận chén và phép rửa của Chúa Giêsu như mẹ trong đời sống đạo của chúng ta, để rồi chúng ta cùng được vinh quang phục sinh với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa.
Là Cha toàn năng, đấng sao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, đã để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại lên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ là tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán lời. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Hội Thánh ý thức sứ mạng rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu trao phó, nên luôn quan tâm và mời gọi con cái mình dẫn thân cho công cuộc truyền giáo bằng nhiều cách thức. Ý thức trước sứ vụ lớn lao ấy, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin.
Hội Thánh luôn quan tâm đến sứ mạng rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, tùy khả năng và hoàn cảnh của mình, luôn chú tâm trình bày và sống giáo lý tình yêu bác ái của Chúa cho mọi người chung quanh mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Có nhiều anh chị em đang ngày đêm dấn thân cho việc rao giảng tin mừng trên khắp thế giới. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em ấy luôn thắng vượt mọi khó khăn trở ngại, quyết tâm trung tín phụng sự Chúa, để tình yêu cứu độ của Chúa Kitô được hiện diện ở khắp mọi nơi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Hiệp ý với Hội Thánh trong năm linh mục này, chúng ta cùng cầu nguyện cho những người trẻ biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, can đảm dấn thân vào công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh qua việc hết lòng phục vụ Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người tín hữu chúng ta biết trở nên men nên muối cho đời bằng sự phục vụ và bác ái cách cụ thể với mọi người chung quanh, để ngọn lửa tình yêu phục vụ của Chúa Kitô luôn cháy sáng và lan tỏa mãi mãi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em đang hiệp ý cầu nguyện với chúng ta trong thánh lễ này, đặc biệt là những anh chị em bệnh nhân đau liệt, nhưng luôn hướng tâm hồn bằng lời cầu nguyện âm thầm cho công cuộc truyền giáo của giáo hội.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng muốn quy tụ mọi người trong con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện để chúng con luôn trung thành với sứ mạng truyền giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin dâng hương hoa dân lời ca. Xin Cha ban ơn thay Việt thương yêu ước vọng chung sống thành tình, nguyện pháp dân xa đời mãi nở hoa yêu thương. Xin dâng hương hoa dâng lời ca, xin Cha ban ơn thay còn trên cây với hạt lúa chín trên đồng, người hát đầu sông và sáo chiều vang trên sông. Xin dâng hương hoa dâng lời ca, xin Cha ban ơn thay.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xưa kia để cứu độ trần gian tội lỗi, Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Kitô khi người đổ máu đào để tôn vinh Chúa. Hôm nay hội thánh cũng đang dâng tiến Chúa chính lễ tế này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn lâm ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang trình Chúa trên trên và tin xin Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an
và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mê.
Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường.
Gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân.
Con vững tâm lên đường, bác thập tự gieo sự sống, con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, ước gì bí tích thánh thể làm cho chúng con nên thánh trong cộng đoàn dân Chúa ngày một thánh thiện. Nhờ đó, cộng đoàn sẽ có khả năng làm cho muôn dân được hưởng nhờ ơn cứu độ Đức Kitô đem lại khi Người hy sinh trên thập giá. Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chúa Nhật vừa qua 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự lễ phong hiển thánh lần thứ hai trong năm 2009 dành cho năm vị chân phước. Thứ nhất, chân phước Zygmunt Felinski, giám mục người Ba Lan, sáng lập dòng các nữ tu Francine gia đình Đức Mẹ Maria. Thứ hai, chân phước Francisco Col Iguita, linh mục dòng Đa Minh người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tu Đa Minh kính Đức Mẹ Truyền Tinh. Thứ ba, chân phước Joseph Damian de Vester, linh mục dòng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria người Bỉ, được mệnh danh là tông đồ người phong hủy. Thứ tư, chân phước Rafael Agnais Baron, tu sĩ dòng Trappist người Tây Ban Nha. Thứ năm, chân phước Maria de la Croix Jeanne Jugan, nữ tu người Pháp, sáng lập dòng tiểu muội người nghèo. Mỗi vị thánh có một đặc trưng. Chân phước giám mục Zygmunt Felinski thuộc dòng dõi quý tộc Ba Lan, khi còn là thanh niên đã từng theo học tại Moscow và Paris, đã tham gia phong trào giải phóng quốc gia, nhưng sau đó anh tự bỏ gia đình để đi tu làm linh mục. Người đã thành lập một lưu xá dành cho người nghèo và một dòng nữ mang danh là Gia Đình Đức Mẹ, với lý tưởng phục vụ những trẻ mồ côi và người nghèo không có gia đình. Được bổ nhiệm làm giám mục Varsavia, người cho mở cửa tất cả các nhà thờ trước đây đã bị quân Nga đóng cửa, và vì thế đã bị phát lưu sang Siberia. Vị thánh thứ hai là một tu sĩ dòng Đa Minh, nhưng sau khi khấn dòng thì buộc lòng phải rời tu viện do những sắc luật giải tán dòng tu tại Tây Ban Nha. Tuy vậy, cha vẫn tiếp tục ơn gọi giảng thuyết lưu động và truyền bá kinh Mân Côi, và thành lập một dòng nữ tu để chăm sóc các thiếu nữ nghèo túng. Vị thánh thứ ba, cha Damian, người Bỉ, đã xin bề trên sang đảo Molokai, Hawaii, để phục vụ các người phong cùi đã bị xã hội ruồng bỏ. Người đã chăm sóc họ, cất nhà, đào giếng, xây trại cô nhi và bệnh xá cho họ. Sau 11 năm phục vụ và chung sống, cha mắc bệnh và qua đời khi mới được 49 tuổi. Vị thánh thứ tư là người trẻ nhất, xét về tuổi tác cũng như về thời đại, bởi vì qua đời năm 1938, lúc 27 tuổi. Nguyên là một sinh viên ngành kiến trúc ở Madrid. Anh nghe tiếng Chúa gọi, dâng mình trong dòng Cito nhặt phép, nhưng sau 4 tháng thì bị bệnh phải ra về, rồi đến khi lành bệnh thì trở vào nhà dòng. Cứ như thế, 4 lần cho đến lúc lìa trần. Ngược lại, thánh nữ Jeanne Jugan hưởng thọ 87 tuổi, được gọi là bà mẹ của những người nghèo. Một người đã nếm cảnh nghèo khi còn nhỏ và được ơn gọi phục vụ người nghèo với việc thành lập dòng tiểu muội của những người nghèo. Vì là lễ phong thánh cho năm chân phước thuộc nhiều quốc tịch và dòng tu khác nhau, cho nên số khách hành hương rất đông. Về phía các phái đoàn chính phủ, nổi bật nhất là quốc vương và hoàng hậu nước Bỉ, quê hương của thánh Damian. Tổng thống Hoa Kỳ cũng gửi điện văn chúc mừng vị thánh được biết nhiều ở miền Hawaii. Chính phủ Pháp cử thứ trưởng đến tham dự thánh lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 vị hồng y và giám mục thuộc các giáo phận Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hoa Kỳ, cùng với 20 linh mục bề trên của các dòng Trappist, Đa Minh, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lẽ ra thánh lễ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, nhưng vì lý do thời tiết nên được dời vào trong đền thờ. Và sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tiến ra trước thềm đền thờ để chào các phái đoàn hành hương và xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu. Dựa theo các bài đọc sách thánh của Chúa Nhật thứ 28 mùa thường, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã áp dụng vào cuộc đời các tân hiện thánh. Bằng cách này hay cách khác, các ngài đã thực hành lời mời gọi của Chúa Giêsu với người thanh niên: hãy về bán những tài sản của anh rồi đến đây theo ta. Các ngài đã nói được như thánh Phêrô: này đây, chúng con đã bỏ tất cả để đi theo thầy. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau: anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì món quà của sự thánh thiện chiếu soi hội thánh hôm nay với một vẻ đẹp phi thường. Trong khi tôi thân ái chào đón mỗi người trong anh chị em, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy để cho gương sáng của những vị thánh này lôi kéo, để giáo huấn của các ngài hướng dẫn anh chị em, để toàn thể đời sống chúng ta có thể trở thành một bài thánh thi chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Nguyện xin cho chúng ta được ơn này nhờ lời chuyển cầu của các ngài trên thiên quốc, và trên hết nhờ sự che chở từ mẫu của Mẹ Maria, nữ vương các thánh và là mẹ nhân loại. Amen. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha đã nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce Angela Domini,
fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Tu digni efficiamur promissionibus Christ.
Oremus. Gratiam tuum plesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, tra passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.